đồng tâm nhất trí. Quý bạn thính giả thân mến, trong các giáo hội địa phương, đặc biệt bên châu Mỹ Latin, từ nhiều thập niên qua, tín hữu Kitô tìm cách sống đức tin qua một hình thức rất cụ thể và hữu hiệu, gọi là cộng đoàn cơ bản. Cộng đoàn cơ bản là một tổ chức quy tụ các gia đình công giáo trong cùng một khu xóm với nhau, từ 5, 10 hay 20 gia đình, hoặc đông hơn nữa, không nhất định. Họ tự bầu ra một ban lãnh đạo, thường xuyên tụ tập nhau đọc kinh, cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, học hỏi thánh kinh, và nhất là cùng nhau bàn bạc mọi chuyện liên quan đến đời sống thường ngày như công ăn việc làm, công tác giáo dục con cái, tổ chức cuộc sống trong khu xóm thế nào cho hữu hiệu, đem tin mừng của Chúa ra làm tiêu chuẩn, giải quyết các vấn đề cuộc sống, tương trợ giúp đỡ nhau một cách cụ thể. Các gia đình khá giả hơn thì sẵn sàng hùn tiền giúp vốn làm ăn cho một số gia đình nghèo hơn. Họ chia sẻ công ăn việc làm, miếng cơm manh áo cho nhau và thôi thúc khuyến khích nhau sống đạo giữa đời trong tinh thần tương trợ rất quảng đại và cao độ. Hình thức sống đạo của các cộng đoàn cơ bản này phản ánh kiểu sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi như tả trong sách Tông đồ Công vụ chương 4 câu 32-35 là bài đọc thứ nhất trong phụng vụ Chúa Nhật thứ hai mùa phục sinh 5B. Kiểu sống yêu thương thân ái ấy trên lý thuyết thật ra không xa lạ. Triết gia Aristotle người Hy Lạp sống vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên viết trong cuốn Đạo Đức Nicomachea, chương 9 như sau. Mọi sự đều công cộng giữa các bạn hữu. Thật ra tình bạn tỏ lộ trong sự hiệp thông. Còn triết gia Platon học trò của Socrates cũng sống trong thế kỷ thứ tư trước công nguyên thì tả cảnh sống của lớp chiến sĩ thời vàng son của thành Athens như sau. Họ không chiếm hữu vật gì làm của riêng nhưng coi tất cả đều là của chung. Các tín hữu Do Thái thuộc cộng đoàn Essenian Qumran sống vào thế kỷ thứ hai trước công nguyên qua chứng từ của Philon và sử gia Giuse Flavio và qua bút tích tác phẩm luật lệ của cộng đoàn cũng cho thấy là họ góp chung của cải. Không ai giữ vật gì làm của riêng, tiền lương họ kiếm được đều được để chung trong quỹ của cộng đoàn. Như thế, khi sống tinh thần huynh đệ chia sẻ đại đồng, các tín hữu của cộng đoàn Kitô tiên khởi không sống một kinh nghiệm mới đối với thời đó. Họ đã chỉ áp dụng một cách cụ thể, một trong các khát vọng sâu thẳm nhất của con người, là được sống trong tình yêu thương, công bằng, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau với tinh thần cộng sản, để chung của cải, tinh tuyền đúng nghĩa mà thôi. Ngay cả việc cùng nhau đọc kinh cầu nguyện và tích cực sống cuộc sống nội tâm cũng không mới mẻ gì, vì các tín hữu của cộng đoàn Essenian Qumran cũng đã sống như vậy. Có mới mẻ chăng là nhân tố lòng tin vào Chúa Kitô và tin mừng yêu thương đại đồng của Ngài mà thôi. Nó trở thành động lực và tiêu chuẩn hướng dẫn cung cách tổ chức cuộc sống chung của Kitô hữu. Khi trình thuật cuộc sống lý tưởng của cộng đoàn Kitô tiên khởi Jerusalem, Thánh sử Luca cố ý cho chúng ta thấy cuộc sống trong giáo hội Chúa là cuộc sống của một cộng đoàn đích thực. Lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh và tin mừng của Chúa tạo ra sự thông hiệp tinh thần sâu xa phải được diễn tả ra một cách cụ thể bên ngoài bằng cuộc sống chia sẻ của cải vật chất nữa. Nói cách khác, khi tin vào Chúa Kitô phục sinh, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, các tín hữu trở thành những người tự do và được giải thoát khỏi thái độ sống ích kỷ, vơ vét chiếm hữu và tích trữ của cải, hậu quả của tâm thức sợ hãi cái chết. Trong nghĩa đó, thì sự thông chia của cải cho nhau là dấu chỉ sức mạnh và quyền năng của cuộc sống chứng tá cho Chúa Kitô và tin mừng của Chúa. Chứng tá ấy được đoàn tông đồ rao giảng trong cộng đoàn. Sức mạnh của lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh mạnh mẽ và sâu đậm đến độ biến đổi các tương quan kinh tế xã hội ngay trong lòng cộng đoàn, khiến cho không ai phải nghèo đói túng thiếu. Lòng tin sống động như thế là một tiềm năng cách mạng thay đổi tận gốc rễ các liên hệ giữa con người với nhau trong cuộc sống thường ngày. Lòng tin phát sinh ra tinh thần yêu thương huynh đệ, đồng tâm nhất trí, khiến cho của cải và tiền bạc trở thành thứ yếu và là dụng cụ phục vụ và mưu cầu hạnh phúc cụ thể cho tất cả mọi người. Ở đây Thánh sử Luca muốn chứng minh rằng giáo hội là dân mới, trong đó Thiên Chúa đã hiện thực lời Ngài đã hứa. Giáo hội là dân tộc, trong đó không còn nghèo đói và bần cùng khốn khổ nữa. Sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô làm phát sinh ra niềm hy vọng chiến thắng cái ám ảnh của sự chết, khiến cho con người có khả năng sống và tổ chức cuộc sống gia đình xã hội của mình theo một tâm thức hoàn toàn mới mẻ, được cụ thể hóa ngay trong việc để chung và chia sẻ của cải vật chất với nhau. Niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh đánh đổ mọi phân biệt giai cấp, tiêu trừ mọi thái độ ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa hay trưởng giả kỳ thị. Muốn được như thế, chúng ta phải tin vào Chúa Giêsu, nhận Ngài là đấng cứu thế, Thiên Chúa đã sai đến trần gian để cứu rỗi chúng ta. Tin nhận Chúa Giêsu như tín hữu của cộng đoàn Kitô tiên khởi, có nghĩa là để cho ơn thánh của Ngài biến đổi và tái sinh chúng ta trong cuộc sống mới, với tinh thần mới, với một con tim mới, để chúng ta có thể suy nghĩ và hành động như là con cái của Thiên Chúa, thành phần của dân riêng mới, công dân của nước trời. Cũng giống như sự sống, đức tin là một ơn Thiên Chúa ban, và nó có tất cả mọi đặc thái của sự sống, nghĩa là nó phát sinh, lớn lên và tiến triển. Nó hiện diện và đâm rễ trong mọi hoạt động của chúng ta. Nó giống như một cây hoa quý cần phải được vun trồng, tưới bón và chăm sóc để có thể tốt tươi và đâm hoa. Khi được trưởng thành quân bình, lòng tin có một tiềm năng vô cùng mạnh mẽ. Nó giúp tín hữu chiến thắng thế gian, bởi vì nó giải phóng tín hữu khỏi mọi thứ sợ hãi, khỏi cái chết, khỏi tội lỗi, khỏi mọi thái độ sống tiêu cực, gian tham, ích kỷ, bạo lực và thù hận, khỏi mọi xích xiềng của sự dữ. Được tái sinh trong nước rửa tội và củng cố dưỡng nuôi trong bí tích thánh thể bằng chính mình và máu Chúa Giêsu Kitô phục sinh, tín hữu được tràn đầy Chúa Thánh Thần và có trong mình cuộc sống mới, tâm lòng mới, cung cách hành xử mới, niềm vui và sự bình an. Đó là điều Thánh Gioan khẳng định với chúng ta trong thư thứ nhất, chương 5 câu 1 đến câu 6. Biến cố Chúa Giêsu Kitô phục sinh bước vào trong tâm lòng và cuộc sống chúng ta phải khiến cho chúng ta có khả năng yêu thương tất cả mọi người và thể hiện tình yêu thương đó ra trong các cử chỉ chia sẻ cụ thể, mọi của cải vật chất cũng như mọi của cải tinh thần với những người khác, không kỳ thị, không phân biệt. Trong Phúc Âm chương 20 câu 19 đến 31, Thánh sử Gioan kể lại cho chúng ta thấy con đường lòng tin của các tông đồ. Trước khi đạt đến lòng tin trọn vẹn vào Chúa Kitô phục sinh, các vị đã phải vượt thắng cuộc khủng hoảng do cuộc tử nạn và cái chết của Chúa gây ra nơi tâm lòng các vị. Các tông đồ đã phải vượt thắng sự sợ hãi và nhất là đã phải cố gắng sống kinh nghiệm gặp gỡ đích thực với Chúa Kitô phục sinh. Sự phục sinh của Chúa Kitô không chỉ là một biến cố lịch sử hay một kinh nghiệm xảy ra trong thời gian và không gian hạn hẹp nhất định, mà là một biến cố thường hằng. Kitô hữu có thể gặp gỡ Chúa phục sinh trong ngày của Chúa, tức ngày Chúa Nhật. Trong ngôn ngữ của Thánh Kinh Tân Ước, ngày của Chúa ám chỉ việc tín hữu quy tụ nhau mỗi Chúa Nhật để cử hành bí tích thánh thể, để sống kinh nghiệm gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh và gặp gỡ nhau trong tình yêu thương huynh đệ, chia sẻ giữa lòng cộng đoàn. Trình thuật Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Kitô phục sinh hiện ra với các tông đồ hai lần trong ngày Chúa Nhật. Tôma là mẫu người đại diện cho tất cả mọi người gặp khó khăn trong lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh. Cho đến lúc đó, ông vẫn chưa vượt thắng được cuộc khủng hoảng lòng tin do biến cố đau đớn của thứ sáu tuần thánh gây ra trong tâm lòng. Nhưng sau khi được gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh đích thực, đoàn tông đồ đã được biến đổi hoàn toàn. Từ những bác thuyền chài, từ những người nhút nhát sợ hãi, có cái nhìn không vượt xa hơn chân trời của gia đình, làng xóm và vùng đất Palestina nơi họ sinh trưởng, các vị đã trở thành những sứ giả tin mừng của Chúa, hăng hái ra đi rao truyền ơn cứu độ khắp mọi nơi trên thế giới. Chúa Kitô phục sinh đã trao ban cho các tông đồ sức mạnh thắng vượt mọi sợ hãi, mọi hèn yếu và hạn hẹp của họ để trở thành những người loan báo tin vui cừ khôi, chinh phục tâm lòng nhiều người. Cuộc gặp gỡ đổi đời ấy khiến cho Tô-ma tuyên xưng lòng tin vào Chúa Giê-xu, con Thiên Chúa, và là Chúa của cộng đoàn, dân riêng mới của Thiên Chúa. Mọi tín hữu của các thế hệ đến sau cũng được kêu mời sống con đường lòng tin đó của các tông đồ và gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh để có được cuộc sống mới như các tông đồ và như tín hữu của cộng đoàn Kitô tiên khởi xưa kia vậy.